Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi thứ sáu từ 6:45 tới 8 giờ tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Hôm nay thứ sáu, ngày 16/10/2015. Xin kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và tất cả quý anh chị trong đại gia đình lòng thương xót Chúa đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online tối nay.
Chương trình cầu nguyện này mong kết hợp quý ông bà và các anh chị đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để cùng ca ngợi, cảm tạ và cầu nguyện cho chính mình, gia đình mình, những người thân yêu và cho toàn thế giới. Giờ đây, xin quý ông bà và tất cả quý anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương bên ơn phụ con ngày đêm, luôn thâm xa hồn tràn lan ơn thiêng. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành. Nguyện xin Chúa ngôi ba nói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm của con ngày đêm, nhuần tâm xa khôn tràn lan ơn tiên.
Lạy Chúa, giáo hội chọn Chủ nhật tuần này làm ngày thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo. Tối nay chúng con cùng hiệp ý hướng về công cuộc rao giảng tin mừng của toàn thể giáo hội. Chúng con xin dâng giờ kinh này để cầu nguyện cho những vị thừa sai, những nhà truyền giáo đang hăng say làm việc nơi những cánh đồng truyền giáo bao la trên khắp thế giới. Xin cho những người đang thành tâm tìm Chúa sớm đón nhận được ánh sáng tin mừng cứu độ.
Xin sai chúng con lên đường đi theo lời Chúa, xin sai chúng con lên đường truyền giao chân lý, cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui hưởng hồng ân cứu độ. Quá bao la mà vòng tay con sao nhỏ quá, xin dạy con biết đan tay nhau để cùng nhau xây mối ân tình, để tình thương tràn hoa muôn lối, để niềm tin yêu tràn thế giới, những ước mong nhịp bước nơi nơi có bước chân con nở hoa. Xin sai chúng con lên đường đi gieo lời Chúa. Xin sai chúng con lên đường truyền giao chân lý cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui hưởng hồng ân cứu độ. Bao con người cần đến yêu thương mà lòng con sao vô tình quá. Xin dạy con biết yêu thương hoài, mở rộng con tim hiến dâng này, để từ nay chia sẻ cơm bánh, để cùng nhau chung một tiếng hát, tiếng hát ca vọng đến muôn nơi, khắp thế nhân vui mùa cứu rỗi. Xin sai chúng con lên đường đi gieo lời Chúa. Xin sai chúng con lên đường truyền giao chân lý cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui hưởng hồng ân cứu độ. Để cả trần gian vui hưởng hồng ân cứu độ.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa trao cho các tông đồ và cho cả mỗi người chúng con nữa sứ mạng loan báo tin mừng cho muôn dân. Xin cho mỗi người chúng con thêm ý thức về trách nhiệm cao cả này, biết góp phần cộng tác vào sứ vụ truyền giáo của giáo hội bằng cách tận dụng những khả năng Chúa ban để làm cho mọi người nhận biết và yêu mến Chúa. Lạy Chúa, giao truyền tin mừng không chỉ là truyền giáo cho những người chưa biết Chúa, nhưng còn là phúc âm hóa đời sống của chính chúng con. Đã biết tin mừng, nhưng chúng con chưa thể hiện trọn vẹn nếp sống Kitô hữu. Xin cho mỗi người chúng con sống theo tinh thần phúc âm, để trở thành ánh sáng, nên như muối men trong gia đình và môi trường chung quanh chúng con. Lạy Chúa Giêsu, cánh đồng truyền giáo quá mênh mông. Công cuộc phúc âm hóa đòi hỏi những nỗ lực trường kỳ. Chúa biết khả năng giới hạn của con người. Vì thế, Chúa đang hoạt động trong xã hội và giúp các tín hữu thực thi sứ mạng cao cả, nhưng đầy khó khăn này. Chúa muốn mọi người được cứu độ, và Chúa cần chúng con cộng tác để nói về Chúa, để loan báo tin vui cứu độ, để đưa nhiều người đến với Chúa, gia nhập vào Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con cảm nhận được niềm vui khi được giúp Chúa qua các công tác tông đồ. Chúa sai chúng con rao giảng tin mừng, nhưng thật ra chúng con chỉ là những người gieo, người tưới. Chính Chúa mới làm cho mọc lên. Xin cho chúng con biết luôn luôn cầu nguyện cho việc truyền giáo, đồng thời biết tích cực tham gia vào việc tông đồ, cộng tác với ơn Chúa và hăng say xây dựng, mở mang nước Chúa. Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa mời gọi đem tin mừng đến cho mọi loài thọ tạo vẫn đang thôi thúc mỗi người chúng con. Với niềm tin tưởng của Chúa luôn hiện diện nâng đỡ, chúng con thêm vững bước theo chân các tông đồ để đến với anh chị em chúng con. Xin Chúa thương chúc lành và làm cho chúng con nên những chứng nhân đích thực cho Chúa giữa lòng xã hội hôm nay.
Mẹ ơi, trước nhân mẹ con dâng về mẹ. Một tràng hoa mẫn côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền. Tượng ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Trong khi ăn vui con dâng lên mẹ tình yêu xin dâng trọn niềm chiều mến. Khi con cô đơn xin dâng về mẹ đời những gian truân mẹ sẽ uội an. Mẹ ơi, trước nhân mẹ con dâng về mẹ. Một tràng hoa và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền. Tượng ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Trong khi âu lo xin dâng lên mẹ lời yêu con dâng trong niềm phó thác. Khi con bâng vơ trên nơi giang trần nhìn ánh sao mai kêu khấn mẹ yêu.
Lạy mẹ Maria, chúng con đang sống trong tháng mân côi, tháng đặc biệt dâng kính mẹ. Trong tháng này, xã hội mời gọi mọi người tín hữu dâng lên mẹ Thiên Chúa những tràng chuỗi mân côi, để nhờ mẹ tạ ơn Thiên Chúa về những ơn lành Chúa đã ban cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và thế giới, và khẩn cầu mẹ can thiệp cùng Thiên Chúa đoái thương đến tương lai của thế giới và xã hội cũng như cho các linh hồn. Lạy mẹ, bao lần mẹ đã hiện ra tại Fatima, đều nhắn nhủ chúng con, hãy canh tân đời sống và siêng năng lần hạt mân côi để làm đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ đã nhắn nhủ chị Lucia qua thông điệp ngày 13 tháng 10, 1917. Ta là Đức Mẹ Mân Côi. Ta đã đến để cảnh báo các tín hữu canh tân đời sống và xin ơn tha thứ tội lỗi của họ. Họ không được xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, vì Ngài đã quá phiền muộn vì tội nhân loại. Loài người hãy lần chuỗi mân côi. Họ hãy tiếp tục lần chuỗi hàng ngày. Lạy mẹ, các ơn mẹ tuôn đổ tràn lan qua chuỗi mân côi, phát xuất từ trái tim mẹ. Trái tim đầy tình thương xót. Trái tim mẹ cũng đã chịu rất nhiều đau đớn, để cùng với Chúa Giêsu cứu chuộc chúng con và toàn thể nhân loại bằng hy sinh chết trên thập giá. Các ơn đó đến từ trái tim mẹ và chảy vào trong tâm hồn mỗi người chúng con. Với nhận thức đó, chúng con hiểu ý nghĩa lời mẹ nói với chị Bernadette tại Lộ Đức. Mẹ không hứa cho con hạnh phúc đời này, nhưng hạnh phúc đời sau. Tuy nhiên, ngay cả ở đời này, những ai lần chuỗi mân côi cũng sẽ được mẹ thương ban, tràn đầy ơn lành. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết yêu mến Đức Mẹ. Và thân lạy mẹ, xin mẹ dẫn chúng con đến với Chúa. Chúng con xin trao phó mọi sự thuộc về gia đình chúng con cho Chúa và Đức Mẹ. Xin Chúa và mẹ Maria luôn gìn giữ, che chở và chúc phúc lành cho gia đình chúng con. Lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguyện lạnh tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, xin đặc biệt thương đến những người xin chúng con khấn nguyện hôm nay. Xin Chúa thương đến gia đình anh Hoàng, đang gặp những khó khăn thử thách. Xin cho mọi thành phần trong gia đình biết nhận ra tất cả là hậu ân của Chúa và trở về với lòng thương xót Chúa. Cho cha Cố Kiều ở New York được mau bình phục sau ca mổ tim đầy nguy hiểm. Cho anh John Bautista Đặng Văn Bình ở Đà Nẵng, Việt Nam có khối u trong phổi. Xin Chúa thương đụng chạm chữa lành cho anh. Chúng con cũng cầu xin Chúa cho những linh hồn đã qua đời. Linh hồn Anton Nguyễn Văn Long, em cha Tiến Lộc, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, đã qua đời tại Orange County. Linh hồn ông Du Xe Tạ Đình Tác, mới được Chúa cất về tại Los Angeles. Xin Chúa ban cho các linh hồn đó mau được hưởng niềm vui nước Chúa. Đặc biệt hôm nay, chúng con xin cầu nguyện cho cha Phêrô Phan Phát Huồn, dòng Chúa Cứu Thế, đã về nhà cha lúc 11 giờ trưa nay tại Long Beach, California. Xin Chúa mở rộng vòng tay đón Ngài về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo trên thế giới luôn biết bình tĩnh và khôn ngoan, biết tìm kiếm những giải pháp để giải quyết những xung đột qua con đường đối thoại và hòa giải. Xin cho những ai đang phải sống tại những vùng có chiến sự được tôn trọng và bảo vệ quyền sống cùng với phẩm giá tốt đẹp mà Chúa đã ban cho họ. Xin Chúa ban ơn can đảm và sức mạnh cho các Kitô hữu đang bị bách hại trên khắp thế giới được giữ vững niềm tin. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện. Xin Chúa đầy lòng xót thương qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý sư cùng tất cả quý ông bà và các anh chị trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương, cùng hiệp lòng dâng lên Chúa, chuỗi hạt lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình và đặc biệt những người đau yếu tật nguyền, xin chúng ta khấn nguyện và cho toàn thế giới. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, lời trái tim cử nhân. Con tin mà nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, lời trái tim cử nhân, con tin mà nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Ơi trái tim cử nhân, con tin vào nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Ơi trái tim cử nhân, con tin vào nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, ơi trái tim tư nhân, con tin vào nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi con về, năm nào Ngài chết treo thân, tâm tư Ngài đã hiến dâng, màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Đời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Sau đây kính mời quý cha, quý sơ, quý ông bà và quý anh chị lắng nghe phần chia sẻ lời Chúa do cha Phêrô Nguyễn Bảo Quốc Linh thuộc dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hướng dẫn và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Cha Phêrô Nguyễn Bảo Quốc Linh là một linh mục rất trẻ đã được bề trên gửi đi tu học và đang phục vụ tại đền thánh John Newman thuộc Tổng giáo phận Philadelphia. Chúng con hân hạnh được kính mời cha.
Con xin được kính chào cô chú cùng toàn thể quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em. Trước tiên thì con xin được có lời chúc mừng bổn mạc đến những ai mang thánh hiệu là Teresa Avila mà giáo hội mừng kính hôm qua. Xin thánh bổn mạc cầu thay nguyện giúp cho những ai lấy tên Ngài làm thánh hiệu được noi gương Ngài, yêu mến Chúa với tất cả sự say lòng của tâm hồn mình. Và hôm nay giáo hội cũng mừng kính lễ thánh Gerardo, là vị thánh hay lòng chép lại của dòng Chúa Cứu Thế. Ngài là bổn mạng của những người mẹ đang mang thai. Xin quý cha cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em đang tham dự cầu nguyện này, xin cầu nguyện đặc biệt cho các tu sĩ linh mục dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam và đặc biệt là trên toàn thế giới, trong đó có con biết noi gương một vị thánh trong dòng mà yêu mến Chúa hết lòng và nhờ vậy sẵn sàng đón nhận tất cả những khó khăn thập giá với niềm vui và hy vọng trong đời sống phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội và tha nhân. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, minh mệnh Chúa.
Khi ấy Gia-cô-bê và Gioan, con ông Zê-bê-đê, đến gần Chúa Giê-xu và thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy. Người hỏi: Các con muốn Thầy làm gì cho các con? Các ông thưa: Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy. Chúa Giê-xu bảo: Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không? Các công đáp: Thưa được, Chúa Giêsu bảo, chén thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép lửa thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy, thì không thuộc quyền thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định. Người môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại và bảo: Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính con người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Kính thưa quý cha, quý sơ, cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em đang tham dự cái buổi cầu nguyện online hôm nay. Con không biết quý cha, quý sơ cũng như quý ông bà và anh chị em nghe lời Chúa hôm nay thì cảm thấy như thế nào? Chứ riêng con thì con cứ thấy nó ngược ngược và nó khó làm sao ấy. Nó ngược ngược là vì cứ theo lẽ đời thì ai muốn làm lớn thì phải tranh thủ đấu tranh thủ khuya riêng đánh trống cách này cách khác để được thăng quan tiến chức. Và cụ thể nhất là chúng ta thấy cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của các ứng viên tổng thống của nước Mỹ đang rầm rộ hiện nay. Bỏ tiền ra mà tranh cử, vận động, hứa hẹn những lời đao to búa lớn thì mới có cơ may trúng cử và trở thành tổng thống, trở thành người lãnh đạo chứ. Mà ngày Chúa Giêsu lại dạy điều ngược lại: ai trong các con muốn làm lớn thì hãy tự làm đầy tớ anh em, và ai muốn thành người cầm đầu trong các con thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Chúa Giêsu dạy điều ngược ngược. Có phải vậy không, kính thưa quý bà và anh chị em? Mới nghe lời Chúa qua thì quả là ta có cảm giác Chúa dạy điều ngược ngược như thế. Nhưng nếu ta để tâm suy nghĩ và áp dụng thì ta sẽ thấy đó là lẽ trời, đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã dạy cho chúng ta bài học của sự khôn ngoan ấy chính nơi đời sống của con một người là Đức Giêsu Kitô, là đấng như Ngài nói trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, đấng đến không phải để được phục vụ mà phục vụ và ban mạng sống làm giá cứu chuộc nhiều người. Còn nhớ lại khi ấy con còn là một tập sinh của Thầm Chúa Cứu Thế ở tại Viện Cần Giờ Sài Gòn, thì cứ mỗi cuối tuần là con cùng một nhóm các bạn trẻ khác đi thăm một trung tâm dưỡng lão nuôi các cụ già neo đơn mà không ai chăm sóc. Khi đến cái viện dưỡng lão thì điều kiện sống của các cụ không có được tốt lắm, cho nên phòng ốc rất là nhếch nhác và đôi khi bốc mùi, đặc biệt là cái khu nhà vệ sinh. Các bạn trẻ thì dừa nhau không ai muốn chịu trách nhiệm làm cái việc này hết. Và thấy thế, thầy chịu trách nhiệm nhóm đã tự sắm tay để lau chùi cái khu vệ sinh, lau chùi những cái nhà vệ sinh cho các cụ. Và thấy khi mà thấy thầy hy sinh như thế thì các bạn trẻ vội chạy đến và bảo: thôi thầy ơi, thầy để chúng em làm cho. Và từ lúc đó trở đi các bạn không còn dừa nhau nữa, nhưng ngược lại cứ mỗi tuần đến thì lại xôn xao nhận những cái công việc mà rất là khó khăn và xem ra chẳng ai muốn làm này. Và cũng từ khi ấy, lời nói của người chịu trách nhiệm nhóm được các bạn lắng nghe hơn. Vì sao vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em? Rất là dễ hiểu, đó là bởi vì họ đã thấy được sự phục vụ của cái người chịu trách nhiệm nhóm. Cho nên người ta đã hăng say làm cái công việc mà đôi khi người ta không muốn làm. Và lắng nghe bởi vì thấy người kia nói hướng dẫn nhóm không phải bằng lời và bằng chính hành động của mình. Còn ngay trong gia đình của chúng ta cũng thấy rất rõ thôi. Bố ơi, bố nói, con ơi, khi cả nhà ăn cơm xong đó, thì con lấy tăm lo nước cho ông bà con nhé. Thằng con có vẻ vùng vằng, nhưng mà hôm sau thấy đứa con nó quên, thì bố đã tự tay lấy tăm rót nước cho ông bà. Và từ hôm đó trở đi, thằng bé nó đã nhìn thấy cái gương của bố nó như thế, mà bố đã từng dặn nó như thế, thì thằng bé con không còn hôm nào quên làm điều mà bố nó đã từng dặn nó nữa. Lời dạy luôn đi đôi với việc làm là lời dạy thuyết phục nhất. Hoặc ngược lại, ông bố đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách coi TV, nói bọc ra: mẹ con chúng mày lo đi lễ đi, đến giờ rồi kìa. Thế là cả nhà lục đục kéo nhau đi lễ, trừ ông bố ra. Lễ tang về đến nhà, mẹ và các con vẫn thấy bố đang ngồi chầu với TV. Tự hỏi rằng lần sau, lời dục đi lễ của bố có làm cho con cái nó vui vẻ, nó nghe lời nữa không? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thế nhưng Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay, Ngài không chỉ dừng lại ở cái sự khôn ngoan nhân bản, nghĩa là phục vụ, chỉ để nhắm đến việc làm lớn, phục vụ để cho người khác thấy mà khen mình và cất nhắc mình lên. Không, nhưng Ngài muốn đi xa hơn, đó là tinh thần phục vụ trong yêu thương, phục vụ vô vì lợi, phục vụ vì lợi ích của người khác, phục vụ bằng chính cả mặt sống của mình. Mà nói trong ngôn ngữ bình dân của Việt Nam chúng ta đó là phục vụ chết bỏ. Và Ngài đã lấy Ngài làm chính hương cho chúng ta. Bởi vì có lần nào đó trong tin mừng Ngài đã nói: Thầy đây, Thầy đến và ở giữa anh em như một người phục vụ. Hoặc như trong chính cái bản kết của bài tin mừng hôm nay mà chúng ta vừa nghe đấy. Vì chính con người đến cũng không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Cái hương phục vụ của Chúa Giêsu thì ai trong chúng ta cũng đã được biết. Và việc phục vụ những người khác ở mọi mức độ thế giới, mức độ quốc gia, một đất nước, một cộng đồng, một công đoàn, một nhóm nhỏ và nhất là trong nội bộ gia đình, cái sự phục vụ ấy nó cần thiết như thế nào thì ai trong chúng ta cũng biết. Nhưng nếu được hỏi, thì chúng ta sẽ đặt ra cho nhau một câu hỏi là: làm sao để có thể phục vụ vô vị lợi? Làm sao để có thể phục vụ giống như Chúa mời gọi chúng ta? Làm sao để có thể phục vụ giống như hương của Chúa Giêsu vậy? Vì cứ như kinh nghiệm của chúng ta thì phục vụ khó lắm. Và nhất là phục vụ cho đến chết bỏ như Chúa Giêsu thì là càng khó lắm. Như chúng ta vẫn thường nghe thấy trong gia đình hay trong cộng đoàn chúng ta đó. Nhiều người làm nhiều quá, phục vụ nhiều quá mà thấy người khác cứ nhởn nhơ ra thì bực mình. Cho nên là càng làm một vài lần thì còn được chứ. Ngoài như thế này thì làm sao mà chịu được? Người chứ đâu phải trâu bò đâu mà cứ đi theo phục vụ hoài như thế này, ai mà chịu được? Vâng, phục vụ quả là rất khó. Nhưng mà tại sao khó? Tại sao phục vụ lại khó như vậy? Khó là bởi vì chúng ta giới hạn. Khó là bởi vì ai trong chúng ta cũng có cái cục tôi nó to đùng hết, có những cái núi vậy. Khó là bởi vì chúng ta hay nhìn ngang mà so sánh đòi hỏi, như các môn đệ trong bài tin mừng hôm nay. Khi mà nghe hai anh em Giacôbê và Gioan xin Chúa Giêsu điều đó, thì cảm thấy tức tối và ghen tức, bởi vì cảm thấy hai ông này muốn chơi trộm. Lại khó là bởi vì chúng ta hay nhìn ngang mà không ngước nhìn lên mà tạ ơn, và từ đó biết nhìn xuống để yêu thương phục vụ. Nói cách khác, phục vụ khó lắm ai ơi, là bởi vì động lực phục vụ của ta nó không đâm rễ sâu là lòng mến. Nên khi nó gặp cái tôi của mình, chạm cái tự ái của mình hay giới hạn của mình là nó buông ngay. Và khi ấy lại tự an ủi rằng con người mà, giới hạn mà, cho nên bằng lòng với những gì mình đã phục vụ. Cho nên, quanh đi quẩn lại, chỉ phục vụ trong cái gì đó, trong con người giới hạn của mình thôi, chứ mình không vượt ra khỏi cái tôi của mình được, để phục vụ giống như Chúa mời gọi. Phục vụ luôn là khó khăn. Và ta không thể phục vụ đến chết bỏ được, như là hương của Chúa, nếu ta không thường xuyên bồi bổ cái nội tâm của mình bằng đời sống cầu nguyện và gắn kết với Chúa. Nếu trong cầu nguyện, ta cảm nhận được Chúa thương ta, thương gia đình ta muôn vàn, thì việc phục vụ người khác chỉ là cách thế ta đáp trả tình thương của Chúa. Và phục vụ không trở nên gánh nặng, mà phục vụ là một phúc lớn cho ta. Là một người cha, một người chồng trong gia đình, sẽ phục vụ vui tươi và hết mình khi biết gắn kết với Chúa trong đời sống cầu nguyện mỗi ngày. Là một người mẹ, người vợ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và kiên nhẫn với những gánh nặng gia đình khi mỗi ngày biết gắn kết với Chúa và lấy sức mạnh từ Chúa. Là ông chủ tịch cộng đoàn, là bà chủ tịch, hội các bà mẹ hay bất kỳ hội nào đó sẽ phục vụ hết mình và vượt qua được những lời ra tiếng vào. Khi ý thức được mọi việc tôi đang làm là vì Chúa và cho Chúa chứ không vì tôi, và chỉ có được ý thức đó khi mình cầu nguyện mà thôi. Là cha xứ, là anh em linh mục tu sĩ sống trong cộng đoàn với nhau, phục vụ dân Chúa sẽ luôn vui tươi và xả thân đến chết bỏ khi ngày ngày nhắc mình gương phục vụ của Thầy Chí Thánh, và nhất là luôn biết kết hợp với Chúa Thánh Thần là nguồn trợ lực. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phục vụ là việc thể hiện bên ngoài lòng mến của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi để phục vụ vô vì lợi, nhưng Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng. Ngài không chỉ mời gọi mà Ngài còn ban cho chúng ta năng lực, ban cho chúng ta tiềm năng, ban cho chúng ta động lực để chúng ta có thể phục vụ. Cái chiếc xe phục vụ của chúng ta nó chuyên chở được đến đâu, đi xa được đến đâu là tùy vào việc chúng ta sạc năng lượng cho chúng, đổ cho chúng cái loại xăng tốt nhất, xăng 93, hoặc là tệ nhất là phải xăng 91, chứ đừng đổ xăng 83, là lòng mến cho chúng. Càng chăm chút cái động lực lòng mến, thì việc phục vụ của chúng ta càng bền vững và sâu xa và có khả năng phục vụ đến chết bỏ như Chúa chúng ta. Và khi ấy, nếu chúng ta có một đời sống cầu nguyện và phục vụ với tất cả lòng mến như thế, thì chắc chắn gia đình chúng ta sẽ bền vững, cộng đoàn sẽ vững mạnh và xã hội sẽ trưởng thành. Chúng ta thấy ngày hôm nay đó, một trong những điều mà gây nên tan vỡ gia đình, cộng đoàn xào xáo nhau, đất nước suy tàn, là bởi vì con người ta mất dần đi tính hy sinh phục vụ vô vị lợi. Gia đình, cộng đoàn, đất nước tan vỡ suy tàn không phải do cơ cấu bên ngoài, nhưng là do từ bên trong, do lòng người khép lại. Và nếu như thế, ta phải bắt đầu xây dựng lại từ bên trong, từ động lực bên trong, đó là sức mạnh của đời sống cầu nguyện. Và chỉ khi ấy, ơn Chúa mới có thể mở lòng chúng ta ra, mở lòng con người ra để khôi phục, để tái thiết mọi sự. Nói như thế để có ý nói là Thiên Chúa sẽ làm được mọi sự khi con người ta biết mở lòng ra với Ngài. Và sự phục vụ vô vị lợi trong gia đình, trong cộng đoàn và xã hội là việc thể hiện ra bên ngoài của lòng mến Chúa và yêu người vốn đến từ bên trong, ngang qua đời sống cầu nguyện của mỗi người chúng ta. Và đời sống của Chúa Giêsu cũng chứng minh cho chúng ta điều đó. Chính trong việc yêu mến Chúa Cha hết lòng và yêu mến nhân loại con người chúng ta thiết tha, mà Chúa Giêsu đã đến, đã sống, đã yêu thương và phục vụ cho đến bỏ cả mạng sống của mình. Và noi gương Chúa Giêsu, đời sống của các thánh cũng vậy. Chúng ta thấy mẹ Teresa Calcutta, mẹ yêu mến Chúa Giêsu nơi bí tích thánh trẻ mỗi ngày, và nhìn thấy Chúa nơi những người nghèo, nên mẹ đã có thể phục vụ những con người đau khổ nhất như thế. Thánh Gioan Như Văn chồng Chúa Cứu Thế cũng vậy. Ngài lấy cuộc thương khó của Chúa Giêsu làm sức mạnh cho mình, cho nên Ngài đã có khả năng để yêu mến những người di dân nghèo khổ, những người chân ướt chân ráo đến từ một đất nước khác mới đến trên đất nước Mỹ này. Ngài đã phục vụ họ, quan tâm đến họ, đến nỗi mà Ngài đã chết trên đường, chết ngay trên đường phố vào một ngày đầy trước lạnh, đang khi đi thăm viếng những người di dân. Hoặc là chân phước Francisco Giros của chồng Chúa Cứu Thế cũng thế. Cũng thế, Ngài phục vụ những người nghèo, phục vụ những người đau khổ, cách đặc biệt là những người bị bệnh, dịch sốt vàng da, và chính Ngài cũng đã bị lây căn bệnh đó và chết. Hoặc là như Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận của chúng ta cũng thế. Ngài đã vui tươi chấp nhận những hy sinh đau khổ suốt 13 năm tù đầy và luôn hy vọng. Nhờ sự gắn kết với Chúa Giêsu và mà Ngài một lòng yêu mến, và Ngài đã phục vụ những người cai tù bằng chính thái độ vui tươi ân cần của Ngài, và đã biến đổi nhiều người từ thù sang bạn, từ những người đối nghịch trở nên những ân nhân đức tin. Hoặc như Đức Giám Mục Chin Cát Sen, mà nếu chúng ta ở Việt Nam, nếu ai đã có lần lên trên Đà Lạt, lên trên vùng Di Linh, thì chúng ta cũng thấy, bởi vì yêu mến Chúa Giêsu trở nên một nhà truyền giáo, khi đã qua Việt Nam, trở nên giám mục, rồi đến sống với những con người cùi ở vùng Di Linh, và cuối cùng Ngài chấp nhận để bị lây bệnh và chết. Đấy, vậy thì chúng ta hỏi nhau rằng, những cái con người vĩ đại này, người ta đã lấy sức mạnh từ đâu? Thưa quý ông bà và anh chị em, họ lấy sức mạnh từ đâu để có thể có sức mạnh phục vụ như thế? Vậy nếu mà họ biết nơi để kín múc cái sức mạnh, để phục vụ những việc có vẻ phi thường như thế, thì chúng ta, những ai đang trong giờ chia sẻ này, nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta cũng hoàn toàn có thể phục vụ với những gì mà chúng ta đang được mời gọi. Nói hương Chúa Giêsu, các thánh đã phục vụ và phục vụ hết mình ngay đến quên cả mạng sống, và chính chúng ta cũng được mời gọi phục vụ và trở nên gương mẫu của sự phục vụ. Và chính khi phục vụ trong khiêm tốn và ân cần, thì đó là phương cách mà chúng ta truyền giáo. Như đầu giờ cầu nguyện, cô có nhắc tới Chủ nhật tới là thánh nhật truyền giáo, là ngày mà giáo hội nhắc cho chúng ta về bản chất của chúng ta. Thì bản chất của giáo hội, và giáo hội là gồm những thành phần là chính chúng ta. Bản chất của chúng ta, bản chất của giáo hội là truyền giáo trong sách luật SNS. Vậy thì là những người Việt Nam đang sống trên đất nước Mỹ này, chúng ta có thể truyền giáo như thế nào? Hay khi nói tới việc truyền giáo, chúng ta chỉ nghĩ đến là việc truyền giáo chỉ dành cho các nước nghèo, cho những nước xa lạ với truyền thống Kitô giáo giống như châu Á hay là châu Phi chẳng hạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cái đời sống đạo đức của Việt Nam chúng ta, vì hoàn cảnh khó khăn của thời cuộc, nó đã tôi luyện chúng ta cách nào đó có một niềm tin mà đối với một số người Mỹ họ vô cùng ngạc nhiên. Chúng ta siêng năng đi lễ, siêng năng đi nhà thờ. Nơi đâu có cộng đoàn Việt Nam là nơi đó có sức sống của một sứ đạo. Nhiều nhà thờ Mỹ đã chuẩn bị đóng cửa, do sự có mặt của người Việt Nam chúng ta, giáo xứ lại vẫn có thể tiếp tục sinh hoạt. So với các sắc dân khác, thì người Công giáo chúng ta được đánh giá cao về những gì thấy được cho những đóng góp cho giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Và nhìn vào thực tế của đời sống đức tin tại Hoa Kỳ, thì chúng ta không khỏi một phút chạnh lòng, một phút buồn khi chứng kiến nhiều nhà thờ phải đóng cửa. Người ta không còn tìm đến nhà thờ như một nơi chốn bồi bổ tâm linh nữa. Và hơn bao giờ hết, con người ngày hôm nay, đặc biệt là những nước phát triển tiên tiến như đất nước Mỹ của chúng ta chẳng hạn, con người rất đói khát về mặt tâm linh, đói khát những gương sống đức tin. Đấy, nhìn vào thực tế là như thế, và nhìn lại những gì mà chúng ta có, những gì mà Thiên Chúa ngang qua thời cuộc khó khăn, ban cho con người, cá tính, cái cách giữ đạo của người Việt Nam chúng ta có thể truyền giáo không? Chúng ta có thể truyền giáo ngay trên đất nước, ngay cái nơi mà xem ra là không cần đến được truyền giáo không? Bởi vì ai cũng có đạo ấy mà. Thế thì với bản thân con thì con nghĩ như thế này. Với cái cá tính uyển chuyển nhưng cương nghị của người Á Đông, đặc biệt là với đức tin kiên cường của cha ông là các thánh tử đạo Việt Nam chúng ta đã để lại, nhờ ơn Chúa, chúng ta hoàn toàn có khả năng thắp sáng lên niềm tin Công giáo, tiếp lửa cho những ánh lửa leo lét của người dân Mỹ. Và con nghĩ rằng chúng ta phải ý thức đó là sức sứ mạng của chúng ta. Đó là sứ mạng truyền giáo của người Việt Nam chúng ta. Bởi ngang qua thời cuộc, Chúa Thánh Thần thổi chúng ta từ Việt Nam đến đất nước này, chắc chắn Ngài có một sứ mạng cho chúng ta. Truyền giáo mạnh nhất không phải là giáo giảng, mà là gương sống, yêu thương, phục vụ và đoàn kết. Xin lòng thương xót của Chúa tẩy rửa chúng ta, ban cho chúng ta có một tinh thần mới, tinh thần của hy sinh phục vụ, với tất cả sự khiêm tốn, phải dựa vào ơn Chúa, để chúng ta như một cộng đoàn đức tin, chúng ta có thể sống tinh thần truyền giáo trên chính đất nước này. Ngang qua lời Chúa ngày hôm nay, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta, không phải chúng ta nhìn vào công việc chúng ta đang phục vụ, đương nhiên chúng ta nhìn lại xem chúng ta đang phục vụ gia đình mình như thế nào, đang phục vụ cộng đoàn mình như thế nào, đang làm những việc mà mình xem đó là những việc phục vụ. Đương nhiên mình nhìn lại những việc đó, nhưng sâu hơn là chúng ta có mời gọi chúng ta ngày hôm nay hãy nhìn lại cái động lực phục vụ của chúng ta, hãy nhìn lại cái tương quan của chúng ta với Chúa, và trong cái sâu xa đó thì chúng ta sẽ đổi hướng cái hướng đi phục vụ của chúng ta, thì chắc chắn là điều phục vụ của chúng ta sẽ sâu xa hơn, sẽ vững vàng hơn, và nhất là mở lòng ra để cho Thiên Chúa tác động trên những việc phục vụ của chúng ta, thì chắc chắn việc phục vụ của chúng ta sẽ sinh ích lợi rất nhiều. Và một điều nữa con muốn chia sẻ đó là mình đang nói tới phục vụ, nhưng mà đồng thời nhiều khi mình quên rằng mình cũng là những người đang được phục vụ. Con người chúng ta yếu đuối lắm, chúng ta phải nâng đỡ nhau thôi. Có những lúc mà chúng ta phục vụ mà chúng ta không cảm thấy ai khuyến khích chúng ta, không ai cảm thấy đón nhận cái sự phục vụ của chúng ta, thì chúng ta buồn lắm. Nhưng mà nếu có một lời khuyến khích, một lời an ủi, một lời động viên, thì tự nhiên sự phục vụ của chúng ta nó sẽ khác. Trong gia đình, vợ biết cảm ơn chồng, chồng biết cảm ơn vợ, con cái biết cảm ơn cha mẹ. Trong cộng đoàn, chúng ta khuyến khích nhau, thì chắc chắn những gương phục vụ đó sẽ càng ngày càng lớn lên, và cái động lực phục vụ đó cũng sẽ càng ngày càng sâu xa hơn. Đấy, xin Chúa ban cho chúng ta ý thức được cái công việc mà chúng ta đang phục vụ, cũng như ý thức được chúng ta đang được phục vụ như thế nào, để chúng ta biết quay lại cảm ơn những người đang xả thân phục vụ chúng ta, cho dù những người phục vụ đó là nhỏ bé thôi, nhưng một lời khuyến khích thì cái điều đó nó sẽ làm cho công việc phục vụ người ta nó thêm phấn khởi, thêm ý nghĩa. Và điều này thì con nghĩ chắc là mình phải học từ văn hóa của người Mỹ rồi, bởi vì chúng ta thấy người Mỹ người ta rất dễ dàng để nói lời cảm ơn và rất dễ dàng để có thể khuyến khích người khác. Nhưng đôi khi trong văn hóa của người Việt Nam chúng ta, mình biết điều đó nhưng mình nói ra nó có vẻ rất là ngượng ngùng làm sao đó. Đó thì xin Chúa ngày hôm nay giúp cho chúng ta ý thức được điều đó, rằng mình đang được phục vụ thì mình cũng phải cố gắng để khuyến khích những người khác, đặc biệt là những người trong gia đình của chúng ta, vợ chồng con cái, và trong cộng đoàn của chúng ta, ông chủ tịch cộng đoàn, các bà, các ông đứng đầu các hội Legio, hội các bà mẹ, tất cả những điều đó. Và nếu chúng ta làm với tất cả lòng yêu mến, với tất cả sự khuyến khích, thì chắc chắn chúng ta sẽ hỗ trợ nhau đẹp lắm, tốt lắm, hay lắm trong việc phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân. Xin lòng thương xót của Chúa tăng thêm sức mạnh cho chúng ta, để chúng ta sống tinh thần phục vụ như là những người công giáo và noi gương Chúa Giêsu. Amen.
Xin Cha cầu nguyện và ban phước lành cho chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở nên gương mẫu phục vụ cho chúng con. Lạy Chúa biết rất rõ con người yếu đuối của mỗi người chúng con. Chúng con còn nhiều những yếu đuối, nhiều những rào cản, nhiều những tìm kiếm này khác cho bản thân mỗi người chúng con, chứ chúng con chưa thực sự để phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân như tinh thần Chúa muốn nơi mỗi người chúng con. Ngày hôm nay, xin Chúa ban cho chúng con ý thức rằng chính bản thân chúng con là những người thừa hưởng những sự phục vụ từ biết bao nhiêu những con người. Chúng con xin cảm ơn Chúa điều đó, và xin Chúa chúc lành cho tất cả những người đang phục vụ chúng con ở nhiều cấp độ khác nhau. Xin Chúa chúc lành cho những con người đó và tăng thêm sức mạnh cho những con người đó. Phần chúng con, xin Chúa cho chúng con lấy sức mạnh từ nơi Chúa, từ đời sống cầu nguyện của chúng con, để chúng con cũng biết xả thân phục vụ những người khác. Đặc biệt, xin Chúa ban cho những người Việt Nam chúng con ý thức được cái sứ mạng truyền giáo của chúng con trên chính đất nước này. Đó là ngang qua gương sống phục vụ, ngang qua sự đoàn kết, ngang qua đời sống đức tin, ngang qua sức hận của cộng đoàn chúng con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa là cha và con và thánh thần ban phước lành cho tất cả chúng ta và ở lại cùng chúng ta luôn mãi.
Amen.
Rồi, con xin cảm ơn cô chú rất là nhiều. Xin cảm ơn quý cha cùng toàn thể ông bà và anh chị em. Xin cầu nguyện cho nhau và xin chúc mọi người một đêm ngủ an giấc. Amen.
Kính thưa cha, chúng con xin được đại diện cho tất cả quý ông bà và tất cả quý anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online tối nay. Xin chân thành cảm ơn cha, mặc dù trong tuần này cha rất bận rộn trong công việc học cũng như công việc phục vụ điện thánh John Newman rất linh thiêng tại tổng giáo phận Philadelphia, nhưng cha vẫn dành thời giờ để chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng con. Bài chia sẻ của cha rất sâu sắc và ý nghĩa, đã giúp chúng con hiểu rõ được về gương phục vụ chết bỏ như gương Chúa Giêsu, phải từ bỏ cái tôi và phải là người rốt hết trong công việc phục vụ. Và được biết, đến đầu tháng 11 tới, cha sẽ lên đường về Việt Nam thăm ông bà cố và tham dự lễ nhận chức sáu của người em để chuẩn bị trở thành linh mục dòng Phi-tô trong tương lai. Thay mặt cho tất cả quý ông bà và tất cả quý anh chị, xin chia vui với cha trong dịp này và chúc cha thượng lộ bình an. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn cha. Sau cùng kính chúc cha và quý ông bà cũng như quý anh chị một đêm ngủ ngon và an lành.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin phước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn muôn hy vọng nào. Chúa con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng. Đưa đến tận nguồn suối yêu thương.